Montreal ngày 3 tháng 6 năm 1981 cho các bạn. Hôm nay là ngày chót trong ngày thiền chung của chúng ta là Montreal. Và là cũng là ngày tôi sắp lên đường đi Âu Châu ngày 6 tháng 6 năm 1981. Chúng ta đã xây dựng được một niềm tin tự tu tự tiến nhiều năm, mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ở trong hành trình tiến hóa, tự quyết định lấy con đường xây dựng tâm linh chính chúng ta. Mọi người chúng ta đã cố gắng giải tỏa những nghiệp chướng trong nội tâm từ giai đoạn một. Chúng ta đã cùng đi, cùng trở về với sự thanh tịnh để từ bỏ sự động loạn. Lần lượt chúng ta đã chiếm được một phạm vi thanh tịnh trong nội thức. Mọi người chúng ta đã dồn thấy cuộc đời là bãi trường thi để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Chúng ta lại càng quý đời, yêu đạo, thấy rõ cái đời đã xây dựng cho chúng ta không biết bao nhiêu của cải và tinh thần. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm trở về nghiệp thân là thể xác này, mình dòm thấy rõ định luật sanh lão bệnh tử trong ta và vạn năng tánh thối do ta tự thức và tự hành. Cho nên mọi người mới thanh tịnh ngồi thiền để mong cầu trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Chúng ta đã đi và đang đi, tất cả huynh đệ tỷ muội khắp năm châu, kẻ được diễn kiến tôi cũng như người chưa diễn kiến tôi cũng vẫn đã thực hành. Các cõi đã nhận thức được âm thanh của tôi trong cơ trình tiến hóa thì cũng đã soi sáng cho tôi và chỉ điểm cho tôi, chỉ trích cho tôi được tiến hóa thêm. Mức tiến này tôi đã nguyện cùng trời Phật nhân quả phải công hiến cho tới hơi thở cuối cùng. Bất vụ là những gì tôi đã thu thập được, tu luyện được, tặng đem ra đây để mọi người nghiên cứu và để mọi người tự thức, tránh sự sai lầm, tránh sự ngộ nhận trong tâm mà trở về với sự chân nhát, tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay các bạn cũng đã và đi, đi trên con đường, cũng gặp trở ngại, cũng thấy những cái gì mà tôi đã thức tình trong thực hành, và các bạn đã thấy nếm được, và các bạn thấy rõ, các bạn phải đi và các bạn phải qua. Không sai một ly một tí nào. Từ đây chúng ta lại đi nữa. Chúng ta tin nơi đạo. Đạo là vô cùng lớn rộng minh mông, sâu như biển cả, ẩn tàng trong nội tâm của chúng ta. Chỉ có chúng ta mới là người thực hành và thấu đáo được điều này. Và thực hành trong động loạn hay là thanh tịnh, chúng ta phải thực hành trong thanh tịnh chúng ta mới thấy. Cho nên có câu nói biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Đó, các bạn đang ngồi thấy ổn định thanh tịnh, nhắm mắt tu thiền, lăn lăn đưa điển lên, tìm cái chiều sâu của đạo pháp. Và các bạn càng lên cao chừng nào, càng thanh nhẹ chừng đấy. Mà càng thanh nhẹ thì càng thấu đáo sự trượt ô trong nội thức của các bạn. Càng thấu đáo sự tâm tối trì trệ trong nội thức của các bạn. Và càng rõ được nghiệp chướng đang bao vây nội thức. Càng ngày càng rõ tội của ta, càng ngày càng cảm ơn ngoại cảnh. Nhờ ngoại cảnh đưa đẩy cho tôi ngày nay tôi mới thấy được điều này. Nhờ sự kích động sự phụ bạc của đời, ngày nay tôi mới hiểu được. Càng thâm thiết hơn, càng thấy rõ đời là bãi trường thi đang cứu độ chúng ta, không bỏ chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ cái bàn tay nguyên diệu của chư Phật, chư Tiên, kể cả Thượng Đế. Các ngài đang điều tiến chúng ta, đang độ cho chúng ta từ miếng cơm manh áo. Mọi lĩnh vực khả năng của loài người đều được phát triển trong tinh thần tự thức. Chúng ta tu thiền càng thanh tịnh, càng buông bỏ tất cả những sự trượt ô xâm chiếm tâm thức của chúng ta, chúng ta lại nắm được khi giới tình thương và đạo đức. Chúng ta nắm được cái chiều thanh tịnh sáng suốt vô cùng, tự độ và tự hành. Mới thấy rõ chúng ta có khả năng tiến hóa. Chính bề trên cũng đã và đang tiến. Ngày nay chúng ta noi gương đi như những vị đã và đang. Chúng ta không phủ bạc bề trên, chúng ta không ngạo mạn đối với bề trên, mà chúng ta kham khổ để diễn kiến bề trên. Đường đi của người đi trước rất rõ ràng. Khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Ngày nay chúng ta là loài người mà không chịu khổ hạnh, làm sao chúng ta có cái cơ hội trở về vị trí của một vị Bồ Tát. Cho nên mỗi mỗi đặt những vấn đề để cho chúng ta học cái bài thử thách, học bài và trả bài. Càng học càng thấy sung sướng và cảm nhận đây là chân lý diệu pháp hiển hiện ở thế gian cho chúng ta. Qua những cơn kích động và phản động trong tâm hồn của chúng ta cảm thấy rõ hơn. Giữa con người và con người, sao nỡ phụ bạc lẫn nhau? Giữa con người và con thú, cũng tư khoan ngũ tạng như ta lại nỡ sát sanh. Đi chi chuyện của Thượng Đế là những con ngủ yên. Trong cái sự kích động và phản động đó để thức tâm cho phần hồn. Vì phần hồn là bất diệt. Chúng ta có cơ hội thức tâm, mở mang trí tuệ mới sử dụng cái năng lượng từ bi sẵn có bên trong ta mà thực hiện từ bi. Chúng ta không có thể ngu đần mãi mãi, tâm tối mãi mãi trong cảnh sát phạt, mà trong ta có được lối tha thứ là học từ bi và thực hiện từ bi mà chúng ta không bao giờ sai. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta cảm thấy giá trị của hai chữ từ bi là vô cùng quý báu. Nó nằm hẳn trong tâm hồn của mỗi cá nhân, nằm hẳn trong tâm hồn của mỗi hành giả. Hành giả thiếu hạnh từ bi không bao giờ tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền, chúng ta thấy mọi sự đem lại sự ổn định trong tình lực. Chúng ta lại cảm thông được ngũ tạng, chúng ta lại cảm thông được ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ kích động và phản động rất rõ ràng. Cho nên chúng ta lại càng thấy cái quyền năng của thiên cơ tạo hóa. Những cái gì mà nó quá nhiều thì nó phải phản lại. Cho nên nhiều người đi tầm đạo ban đầu quá quy mô đạo pháp, tôi tha thiết đạo pháp này, tôi tin tưởng nơi đạo pháp này, nhưng mà trình độ không có, tới đó là nó phản lại. Cho nên nó chán, vì quá ham muốn, nó phản lại, thì đâm ra chán. Cho nên chúng ta không khuyên chúng ta quá ham muốn, phải tự ý thức, tùy hoàn cảnh mà tu luyện. Nói có người ở thế gian không cần tu, nhưng mà tôi nói đã và đã được. Không làm đúng, không chịu hòa hợp, không có gia đình, không có phát triển, không có xã hội, không có công bằng. Đó là nhân loại đã và đã tu. Lập được tu, nhưng mà tu mau hay là tu chậm? Muốn tu mau thì mượn cái pháp để sửa tâm thân. Cái pháp sửa tâm thân là mình phải thực hành, mình phải thực hiện, phải lập hành. Chứ không phải tu mượn cái pháp đó là tu ngồi đắm là tu thành đạo, không có. Phải lập hành. Chúng ta có phần trí phải xem việc nên làm và việc không nên làm, việc cần thiết và không cần thiết, chúng ta phải thấy rõ. Cho nên chúng ta tu là phần hồn tu, không phải thể xác tu. Phần hồn chúng ta tu thì cái gì là cái hồn? Sự thanh tịnh và sáng suốt của đạo. Cho nên chúng ta đã mất cái hồn là chúng ta hướng ngoại về động loạn. Bây giờ chúng ta hướng nội, chúng ta phải trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Mà muốn có thanh tịnh thì sáng suốt chúng ta phải làm thế nào? Cứ buông bỏ những sự trần tục lập và biểu trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta biết tán tụng và khen những cảnh bên ngoài. Chúng ta biết chư Phật có quyền năng thanh tịnh. Chúng ta chỉ cầu xin Đức Phật độ. Chúng ta lấy sự thành công của Đức Phật để va biểu tâm hồn của chúng ta là sai lạc. Mà chúng ta đi con đường Ngài đã và đang đi, chúng ta sẽ thành đạo. Đức Phật đã mở đường cho chúng ta, nói rất rõ ràng. Nhưng nhân giai thành Phật. Nếu buông bỏ nghiệp chướng trong tâm thì thành Phật có gì? Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta thiền và thấy rõ. Và nguyện trong đêm. Đêm nào thiền cũng nguyện con buông bỏ tánh hư tật xấu. Bỏ điều này bỏ điều nọ nhưng mà chưa bỏ được. Tại sao? Tại sao tôi bỏ không được? Vì tôi dụng pháp làm bên ngoài mà tôi không biết hành bên trong. Cho nên hành bên trong phải dùng cái gì? Cái phức tạp của tư quan nó đem vô ngũ tạng là thâu thập thị phi động loạn. Hơn thua, tôi đã thâu vô quá nhiều. Ngày nay tôi phải mở ra, lấy cái gì để mở? Lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nguyên lý của lửa, nguyên lý của gió, nguyên lý của đất, nguyên lý của ngũ hành rõ ràng. Để cho nó khai mở cái ngũ tạng này, nó hòa hợp với tự nhiên. Cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để hàng ngày cho nó tập trung đầy đủ trong ngũ tạng đó, tri thức của nó quy nhất thì nó mới giải được. Bây giờ làm một việc này, chút nữa làm một việc nọ, chút nữa làm một việc nọ, nó thu hút cho toàn là động loạn. Các bạn một ngày 8 tiếng đồng hồ các bạn đi làm về có đồng tiền, trong tâm thâu được đồng rác, đồng loạn mà thôi. Nhưng mà nếu các bạn có ý niệm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã thường cách nghĩa, Tam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Nhi là pháp điện, Đà là màu sắc của Phật là linh cảm. Sau cái đó quy một học thức hòa đồng với các nơi các giới, mọi trạng thái đều khai đồng. Lúc đó cái tâm chúng ta mới an định. Mà an định rồi mới cái người giải. Khi các bạn bước vào trong căn nhà mà bình tĩnh, các bạn mới sắp xếp cho nó đàng hoàng. Nếu các bạn là người thiếu bình tĩnh, sáng suốt, cũng không cần việc gì. Cái món nào mà để cho nó trúng cái chỗ đó, là khi dồn cái gia can lộn xộn, không có lúc nào yên ổn. Cái tâm chúng ta cũng vậy. Cái nhà ta sạch thì cái tâm ta sạch. Một cái nhà ta dơ bẩn mất trật tự, cái tâm ta mất trật tự. Cho nên người tu bằng làm thiền là để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình, lập lại sự quân bình trong tâm thức, chứ không còn ý lại và nhờ đỡ. Người tu thiền mà ý lại và nhờ đỡ là ma nó xâm nhập tất cả. Người tu thiền với thực hành đi ra giải tỏa nghiệp chướng, chấp nhận hoàn cảnh hiện hữu để tiến hóa. Bất cứ nẻo hấp nào chúng ta cũng khai thông hư thở được. Cho nên chúng ta dùng trung tâm bộ đạo, hướng thẳng về trung tâm sinh lực cả không vũ trụ, để cái luồng thanh điển chúng ta được hòa hợp với thanh điển ở bên trên mà thăng hoa đi tới. Bề trên chính tâm cho chúng ta là do cái sự kham khổ thực hành, chứ không phải do sự ý lại kiều reo bề trên mà chúng ta làm. Tất cả là thế giới chúng ta đã và đang, nhưng mà chọn con đường đứng đắn để mà đi. Đời đạo sống tu, cơ thể chúng ta có trật tự, gia can chúng ta yên ổn thì đời chúng ta yên ổn. Rồi đạo chúng ta biết hương thượng, đạo chúng ta càng ngày càng thanh, càng quân bình, càng cởi mở, càng thanh cao, càng sáng suốt. Cho nên nhiều người bước vào tu cầu xin khổ độ giải nghiệp cho con, cái đó là sai. Ta đã đặt cái gương trước mắt. Người đó hành mới được giải nghiệp, người đó hành mới được thánh nghĩa. Kể cả chư Phật, chư Tiên cũng vậy. Nếu chúng ta không hành, không giải nghiệp, chúng ta làm sai, bữa nay mai cũng tiếp tục sai, thì không có bao giờ thanh lập được. Trong sạch. Bữa nay sai, mai sẽ kịp, kịp kỳ tiến hóa. Cho nên tu sửa là bên trên xóa bỏ. Nếu chúng ta không chịu tu mà không chịu sửa thì bên trên không có xóa bỏ. Tu là tu bổ sửa chữa, mà tu ù lì làm sao tu được. Cái gì chúng ta làm chúng ta phải thấu đáo, phải rõ ràng. Không hiểu không làm, phải minh bạch, phải hiểu mới làm. Đó mới hợp cái thời đại văn minh tiến triển. Tôi mà không hiểu không được. Thì các bạn ngồi thiền để làm gì? Các bạn sơ hồn để làm gì? Sơ hồn cho ổn định thần kinh bộ đạo. Các bạn làm pháp luân thường chuyển để gì? Mở cái thanh khí điển của cả không vũ trụ, mà mở cái trực khai cái ngũ tạng này, khư trực luôn thanh, đuổi cái trực ra, lưu cái thanh ở trong nội tạng. Thì con người nó thanh nhẹ, mà thanh nhẹ trở về gì? Trở về trật tự. Khi chúng ta soi hồn, tư quan chúng ta đắm thế gian thì mở thiên đàng. Mắt mũi tai miệng miệng nó được quán thông bên trên. Chúng ta học quán thông bên trên. Thần thức chúng ta thông bên trên. Chứ bằng thần thông, thần thức phải thông bên trên mới thấy sự sai lầm của chính mình. Mà thần thức của chúng ta đi tò mò, ngồi đây biết chuyện người ta này kia kia nọ, hành hạ người ta, phá quấy người ta, luyện phép luyện bùa để phá người ta, cái đó là kêu là thần thông sắc, cái đó kêu phá đám, không phải thần thông. Còn thần thông là mình phải thấy cõi trên, sự thanh nhẹ của bề trên, làm sao chúng ta sửa được thanh nhẹ để chúng ta tiến hóa, nhưng họ chúng ta mới ảnh hưởng người kế tiếp. Dùng thần lực sẵn có, nguyên năng trong tâm thức của chúng ta hướng thượng để đi lên. Càng ngày càng học hỏi nhiều, càng ngày càng thanh cao hơn, càng ngày càng tiến hóa tới sự nhẹ nhàng, mới rõ cái nguyên lý vô cùng, chân lý là không thay đổi. Bút mực không có thể tả được, chỉ thực hành mới thấy. Kinh kệ sờ sờ để đó xem chơi, đọc cho có chừng, không thực hành không biết ở trong đó nó cái gì. Các bạn thiền đi rồi các bạn xem kinh thánh tả nó cái gì. Nó phải đi như vậy và như vậy, như vậy mới đến nào. Mà đến cách nghĩa thì đọc cho có chừng rồi bỏ, rồi giờ tranh chấp về chuyện đời làm sao mà tiếp được. Kinh Phật cũng rõ, sờ sờ trước mắt nói rõ ràng, phải làm như vậy mới đắc đạo, phải làm như vậy mới tiến hóa. Nhưng mà ngược lại không làm, đọc cho có chừng, rồi đọc cái này tôi được may, đọc cái này tôi phát tài, cái đó là sai. Trời Phật nào đi làm ngoại rỡ cho chúng ta để cho chúng ta làm giàu. Càng biết trời Phật càng chịu đựng, càng chịu đựng, càng nếm mùi khăn khổ, sau cái khổ thật sự hạnh phúc và tương lai. Cho những người ngồi thiền là khổ chứ, khăn khổ lúc mọi người ngủ, nhưng mà hành giả vẫn ngồi thiền được mọi người sung sướng. Hành giả để nhìn nhau, để làm gì? Để hướng thượng và hòa hợp với thanh điển ở bên trên, chứ không phải ở đây là hưởng thụ. Vì người ta ý thức được rồi, tới đây học dụng, học hòa để tiến, chứ không phải tới đây hưởng thụ để ở lại. Không có một ai có thể ở lại được. Định luật đã an bài không ở lại, phải đi, phải trở về rất rõ ràng. Cho nên chúng ta tu con người được thanh nhẹ, cảm thấy trung tâm bộ đầu đang rung, đang lăng lăng luồng điển đang đưa ra thanh nhẹ và quên tất cả những sự thù hận trong cuộc đời. Bật ngay trung tâm chân mày một ánh sáng tươi đẹp. Mà theo đó để mà đi lên, theo đó mà để mở tâm mở trí, theo đó mà giải cái trược trong tâm thức của chúng ta. Người thiền không phải người ngu, nó tìm ra được một cái gì cho chúng nó sợ, nó tìm ra sự bằng an trong nội thức. Những vị đi trước đã nói rồi, ta đến đây để đem lại sự bình an cho các người. Vậy các người không bình an, không thanh tịnh, lấy gì tiếp nhận được sự bình an của những vị thành đạo mà ban ơn cho chúng ta? Cho nên chúng ta càng ngày càng tốt, càng thấy giải thoát sự mê muội của chính mình ở trước kia, sự ý lại của chính mình ở trước kia. Ngày nay chúng ta thấy rằng đặt cái vấn đề dũng tiến, chính ta phải chấp nhận, chúng ta phải tham khổ, chính ta phải vượt qua. Trước mắt cha ta thấy rõ, sinh ra bởi một mình rồi sẽ chết, không có chết chung với ai, nhưng hồ phía là chung. Ngày nay chúng ta tu thiền, chúng ta thấy rõ có hồ, có một tổ chức tinh vi hòa hợp với cả cả, có không vũ trụ. Bên ngoài có gì, bên trong có gì. Càng thức càng sáng, các bạn ngày càng ngày càng ngồi thiền, càng nhắm mắt, các bạn thấy càng sung sướng, càng cởi mở, càng thân nhẹ. Nhẹ hơn ánh sáng của đèn đang bật trên đầu các bạn. Thì chỉ ánh sáng ở đâu? Ánh sáng thanh nhẹ đó ở đâu? Có phải ngoài cả khối vũ trụ này có ánh sáng thanh nhẹ không? Ngoài cảnh giới chúng ta đã tán thưởng đẹp 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 đây rồi, nó có cảnh đẹp hơn không? Cho nên bên trên đã có mới ban ơn cho thế gian có. Nhiều người hiểu lầm tưởng là thế gian có cảnh tuyệt diệu thiên đàng, không có. Không có thấy thiên đàng đâu. Nhưng mà bên trên không có lấy gì coi. Cái ấp của các bạn không có sáng suốt làm gì, các bạn nấu ra chén cơm ngon. Hỏi cái sự sáng suốt của bạn làm chủ hay là cái ấp bạn làm chủ? Sự sáng suốt của bạn. Bất ngờ bạn nghĩ ra câu văn, câu thơ, lời nói đó phải sự sáng suốt. Bên trên đó, siêu cấp đem lại độ cho các bạn mới ý định. Bạn định nói câu này mà nó chạy ra câu kia rồi mà nó càng hay hơn, càng thánh nhẹ hơn, nó đâu có. Phải siêu hơn bạn mới có, chuyển cho bạn được. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy sự siêu hiểu là vô cùng. Học không hết các bạn ơi, học hoài học tới vô cùng tận. Rồi các bạn càng tu càng thanh tịnh, các bạn cảm thấy sợ sự thông minh của các bạn. Tại sao tôi hiểu được cái này, tại sao tôi hiểu được cái kia? Những người đi trước không có anh chị, những người đi trước đã nói rõ đường đi cho chính chúng tôi rồi. Trong các kinh kệ đều nói hết. Nhưng mà tôi không hành, không định, không có nhận được. Mà tôi hành, tôi định, tôi thức, tôi hiểu, tôi đi. Đi con đường họ đã và đang đi chứ không ngoài được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã ngồi thiền đấy, chúng ta đã đi con đường của chư tiên, chư Phật đã và đang đi, chư Thánh đã và đang. Chứ không phải con đường mở. Không có con đường nào là mở được cũ. Chúng ta đi về quê hương nguồn cội là đường cũ. Các bạn ơi, không phải đường mở. Cho nên tôi là người đã. Các bạn cũng đã và đang. Chúng ta có một ý niệm chung là giải thoát. Không nhiều thì ít, chúng ta cũng gặp hai. Mà do ý niệm đó nó nung nấu cho chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng sáng suốt. Càng thanh tịnh càng giải quyết bất cứ những sự nan giải trong nội tâm. Chính khi mà giải quyết được sự nan giải trong nội tâm thì bề ngoài không có khó khăn. Tâm bệnh nan y mà bạn tự trị được là toàn thức. Các bạn thấy rõ chưa? Các bạn đã bước đi và các bạn đã gặt hái, các bạn đã tự trị, các bạn đã tự hành. Các bạn đã có khi giới tình thương và đạo đức thấp lắm. Đi đi là các bạn có thể ra đi, các bạn có thể cứu đời, các bạn tự thức, các bạn cần phải học nhiều hơn, các bạn cần phải có sự tra đáp nhiều hơn để các bạn thấy rõ cái khả năng nhịn nhục của bạn đến đâu. Càng nhịn nhục càng sáng suốt, càng nhịn nhục các bạn thấy càng được giải thoát. Chứ không phải nhịn nhục là thua lỗ đâu. Nhịn nhục là thăng hoa. Chư Phật, chư tiên nhiều vị gian cơ xuống thế gian mình nói nặng ở thăng liệt. Các bạn cũng thấy, cũng hiểu. Những người trí thức khôn ngoan, các bạn chửi họ, họ cứ chỉ cười. Họ nhìn bạn họ cười và họ thưa họ già càng lễ độ. Họ thậm chí họ có thể quỳ lạy các bạn để chi các bạn, để dạy các bạn học lễ. Chỉ lễ ở lúc ban đầu các bạn không học, và các bạn có thuyết tới tràn gian đại hải, người vô lễ nói gì cũng không có người ta nghe. Con người trí thức siêu diệu nhịn nhục vô cùng mới là người trí thức. Các bạn đừng thấy người nhịn nhục là người thua các bạn. Người nhịn nhục là người sẽ thắng được. Còn người hơn thua ngày hôm nay thì ngày mai họ sẽ thắng. Vì họ phải trở về con đường của các bạn đã và đang đi. Không làm gì hơn. Họ phải trở về con đường thanh tịnh và sáng suốt để giải thoát. Tâm hồn của mọi người nếu thật thà đem ra công khai nghiên cứu thì mọi người đều muốn trở về với giải thoát. Vì họ thấy có hai bàn tay, có mười ngón tay, có hai bàn chân, có mười ngón chân, có khóa, không ôm được cái gì. Rốt cuộc phải buông bỏ mà ra. Những cái có hiện tại, các bạn đang ôm lấy đây, rồi một ngày nào nó sẽ không ra các bạn. Cho nên các bạn tu, các bạn ôm cái không trước khi xảy ra cái không. Nó khác. Nó khác hơn người phàm trong sự tranh chấp hơn đua vô lý. Nhưng mà không có kết quả về sau. Và những người nhịn nhục nó lại có kết quả về sau. Đức nhịn nhục không phải là đức thua. Ông trời nhịn chúng ta sao? Chúng ta nghiên cứu được khoa học, chúng ta có sức mạnh trong đôi môi và hai bàn tay. Muốn thắng ông ta, chuyện đó không thể thành đạt. Trước mặt thấy ngài thua nhưng mà rốt cuộc ta. Hai bàn tay, hai chân, khối óc, sức mạnh của loài người có thể cất một căn nhà rất kỹ, rất cứng. Nhưng mà động đất cũng sập như thường, bão bùng sụp đổ như thường, cơn điên loạn cũng đốt cháy như thường. Các bạn thấy chưa? Sức mạnh vô cùng thầm kín thanh tịnh của thượng đế, có thượng có phạt chứ. Rồi người còn không hắn lấy vật chất chê thắng, tưởng là quyền của ta, không phải là quyền của thượng đế. Sắc thân của các bạn đang mang đây cũng quyền của thượng đế. Quần áo các bạn đang mặc đây cũng quyền của thượng đế. Căn nhà các bạn đang ở đây cũng quyền của thượng đế. Chỗ các bạn đang thiền đây cũng quyền của thượng đế. Tin đến điều này thì các bạn sẽ thấy sự siêu nhiên và quan trọng. Tất cả sẽ quy không của thực tại. Cục đá trên núi cứng lắm các bạn ơi. Nhưng mà nó khoe không được bao lâu, nó phải mòn. Gió thổi thét cũng mòn, nước chảy thét cũng mòn, mưa thét cũng mòn. Rồi nó cũng phải đi khắp. Cái mòn nó đi đâu? Nó phải đi khắp. Nó phải theo thanh khi nó trở về. Hỏi sức mạnh và sự cứng đầu của con người được bao lâu? Rồi nó cũng phải đi khắp. Các bạn phải thấy chỗ này. Đừng tưởng trí thức của các bạn là đầy đủ chưa đâu. Còn nhiều quyền bí các bạn không thấy. Nhắm mắt lại là các bạn tối hù không thấy. Điều khiển rồi nhắm mắt các bạn sẽ thấy. Đó các bạn thấy còn một thế giới khác. Còn một nơi nguy nga lộng lẫy hơn. Một cảnh đời đời bất diệt mà các bạn chưa biết rồi. Tại sao? Vì thiếu thanh tịnh. Nếu các bạn có thanh tịnh và sáng suốt, các bạn sẽ hiểu được. Cho nên chúng ta học thiền. Tại sao có người thiền 3 ngày họ đã đi được? Họ thấy cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nào, phát giác nhiều chuyện. Mà có người tu 3 năm không thấy. Tại sao? Vì nghiệp chướng quá nhiều, bao vây tâm thức mà không chịu giải tỏa tâm thức, không chịu niệm Phật, không chịu trì niệm, để ôm cái bản tâm sau đó. Cũng thiền ấy mà sau đó. Nếu tôi thiền như vậy, ông trời sẽ giúp tôi là sao đó. Tôi thiền như vậy, tôi sẽ tự giải cho tôi và tôi tự tiến. Tôi mới học. Cái đường lối của Thượng Đế. Thượng Đế là dũng trách nhiệm. Có người phải chịu trách nhiệm. Dũng tiến mới được. Thiếu trách nhiệm dũng tiến không bao giờ đạt cái gì. Các bạn đi học ở thế gian cũng vậy. Không dũng không bao giờ các bạn học xong bài. Can đảm đi. Những cái gì của nhân loại sắp đặt là của Thượng Đế sắp đặt, an bài trong sự kích động và thức tâm chúng ta, để chúng ta hiểu sự thanh tịnh là kia. Thì các bạn hồi tâm trong thanh tịnh thì bài vở các bạn rất dễ học. Trường đời trong gia căn lộn xộn cũng vậy. Các bạn là người thanh tịnh thì giải quyết rất dễ dàng. Nếu các bạn động loạn trong chiều hướng động loạn, không giải quyết được, gây rối cho gia can thì có. Cho nên hôm nay là ngày chót của tôi ở đây để nói chuyện cùng các bạn trong giờ thiền. Rồi tôi sẽ đi khắp các nơi được, vì sức khỏe của tôi đã khôi phục. Cảm ơn Thượng Đế đã giúp tôi được khôi phục tâm hồn nhẹ nhàng. Thì tôi ăn một phải trả một. Thượng Đế cho tôi một chút sức khỏe, tôi phải làm nhiều hơn nữa. Đúng theo đại nguyện của chúng tôi. Bằng lòng tự về đạo, tu cho đến hơi thở cuối cùng. Muốn đem lại những cái gì mà tôi thành đạt được cho tất cả mọi người. Để mọi người thấy rõ sẽ đi con đường sáng suốt hơn tôi. Hy sinh tánh hư tật xấu của mọi cá nhân để cứu độ những người ở xung quanh chúng ta. Trong thực hành không những lý thuyết. Tất cả những gì các bạn đến đây đã và đang thực hành, và các bạn khắp năm châu đã từng nghe qua những lời thuyết giảng của tôi cũng đã và thực hành thâu kết quả, cảm nhận sự thanh nhẹ. Nhưng mà sự thanh nhẹ đó các bạn phải kiên nhẫn hơn, càng kiên nhẫn càng hưởng được nhiều, càng chấp nhận trong cảnh khổ các bạn sẽ hưởng được hạnh phúc và tương lai. Sau cái khổ, ngược lại của cái khổ là hạnh phúc. Các bạn đã chứng minh và thấy rõ tôi là người trong kham khổ mấy chục năm nay. Bao nhiêu cảnh khổ đã điều luyện tôi vẫn trơ trơ đi tới. Mà ngày hôm nay tôi có hạnh phúc được các bạn đã và đang được. Đó là hạnh phúc của tôi. Đại nguyện của tôi muốn mọi người đã thực hiện tôi sáng suốt và thông minh. Để nhiều tiếng nhân loại ở trên tương lai. Có người thanh tịnh và sáng suốt chỉ làm điều lành và điều tốt cho mọi người ở xung quanh. Không bao giờ nghĩ chuyện phá hoại, ganh tị, hờn giận, không có điều đó. Người tu vô vi ở tương lai xóa bỏ tất cả, hiến thân cho tất cả mọi người, đem sự sáng suốt của mình đóng góp cho tất cả mọi người. Cho nên tôi rất vui mừng và chấp nhận học, tiếp tục học thêm trên đường ngộ của các bạn khắp năm châu và tương lai. Thời gian tôi xa vắng các bạn nơi đây, tôi mong rằng các bạn tiếp tục thực hành trong một ý chí trong sạch, không bao giờ các bạn sợ khổ. Trong khổ đó các bạn sẽ xây dựng được niềm tin sáng suốt và đem lại hạnh phúc cho nội tâm. Tôi ước mong rằng kỳ tới tôi trở về đây, chúng ta chung vui và tôi sẽ đón nhận nhiều câu hỏi siêu đẳng hơn của các bạn đã làm và đổ cho tôi được học thêm ở kỳ tới. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.